Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Tú Anh, Thủy My, Mai Vân và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 5, 2018. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đến khả năng dời thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Việc bổ nhiệm tân thủ tướng Ý gặp trắc trở, một phần là do ứng viên Conte có lý lịch không rõ ràng. Venezuela trục xuất hai đại diện cấp cao của Mỹ để trả đũa Hoa Kỳ. Mỗi ngày một sự kiện phá hủy bãi thử hạt nhân, đó là nhân nhượng rẻ nhất của Bắc Triều Tiên. Kính thưa quý vị, cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên ở Singapore rất có thể sẽ không diễn ra vào ngày 12 tháng 6 như dự kiến. Tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, hôm thứ Ba tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không loại trừ khả năng dời ngày gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời ông gián tiếp cáo buộc Bắc Kinh cản trở.
Từ văn phòng bầu dục, khi tiếp đồng nhiệm Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump nhìn nhận Kim Jong-un là một người nghiêm túc, thật tâm muốn phi hạt nhân hóa. Chủ nhân Nhà Trắng một lần nữa cam kết bảo đảm an toàn cho lãnh đạo Bình Nhưỡng và một tương lai tươi sáng cho Bắc Triều Tiên. Kim Jong-un sẽ an toàn, đất nước sẽ phồn vinh và trong 25 hay 50 năm tới đây, Kim có thể nhìn lại quá khứ và hãnh diện về những gì đã làm cho Bắc Triều Tiên và cho thế giới. Tuy nhiên, theo AFP, lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump công khai nói đến khả năng dời cuộc gặp lịch sử với lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Nếu một số điều kiện do Mỹ đưa ra không được thỏa mãn, thì thượng đỉnh có thể phải tổ chức vào một ngày khác. Đâu là yếu tố gây ra bất trắc này? Một cách khéo léo, tế nhị, Tổng thống Mỹ giải thích như sau.
I will say I'm a little disappointed because when Kim Jong Un had the meeting with President Xi, I think there was.
Tôi muốn nói như thế này, tôi rất thất vọng cuộc gặp gỡ của Kim Jong Un với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau cuộc gặp này, thái độ của ông Kim thay đổi hẳn. Điều làm tôi không thích, không hài lòng là hành động can thiệp của Trung Quốc. Tuy vậy, tôi hy vọng rằng sự thực không phải như thế. Tôi có giao hảo tốt với Tập Chủ tịch, ông ấy là bạn của tôi. Tôi rất mến ông ấy và ông ấy cũng rất mến tôi. Tôi đã sống hai ngày đẹp nhất trong đời tại Trung Quốc. Tôi cho rằng trong lịch sử chưa một ai được đối đãi trọng thị như thế. Thế mà sau lần viếng thăm lần thứ hai của Kim Jong-un tại Trung Quốc thì đã xảy ra những chuyển biến. Chủ tịch Trung Quốc là một tay cao cờ đẳng cấp quốc tế. Cũng rất có thể là không có chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng là Bắc Triều Tiên đã thay đổi thái độ sau khi ông Kim gặp lại Tập Chủ tịch. Tôi có thể nói rằng tôi không hài lòng chuyện đổi thay này.
So, I can't say that I'm happy about it.
Về phía Hàn Quốc, trong cuộc họp với Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua, Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố chia sẻ thái độ hoài nghi của đồng nhiệm Mỹ, nhưng ông khẳng định phải tiếp tục đi tới, muốn thành công thì không thể buông tay trước khó khăn. Theo Tổng thống Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên vẫn giữ nguyên thái độ căn bản trong việc tổ chức thượng đỉnh Mỹ Triều. Do vậy, Hoa Kỳ nên tiếp tục chuẩn bị hội nghị. Truyền thông Hàn Quốc cho biết thêm, hai tổng thống đã thảo luận về phương án ba nước Mỹ-Hàn Triều tuyên bố chiến tranh 1950-1953 chính thức kết thúc, mà nội dung đã được hai miền Nam Bắc ghi vào bản tuyên bố bằng môn điếm ngày 27 tháng 4.
Cũng về tình hình bán đảo Triều Tiên, hôm nay hàng chục phóng viên ngoại quốc, trong đó có phóng viên Mỹ và Hàn Quốc, đã được đưa đến tận nơi để chứng kiến việc phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Bắc Triều Tiên. Qua hành động này, Bình Nhưỡng muốn thể hiện thiện chí trước cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên, cho dù Tổng thống Donald Trump vừa nêu lên khả năng là thượng đỉnh này có thể bị dời lại hoặc không thể diễn ra. Việc phá hủy cơ sở hạt nhân Punggye-ri sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ hôm nay cho đến thứ Sáu, tùy theo điều kiện thời tiết. Từ Seoul, thông tin viên Frederic Ojakias gửi về bài tường trình.
Une trentaine de journalistes, dont des Américains, des Sud-Coréens, ont été invités par la Corée du Nord. Ils assisteront.
Khoảng 30 phóng viên, trong đó có các phóng viên Mỹ và Hàn Quốc, đã được Bắc Triều Tiên mời đến chứng kiến vụ nổ sẽ làm sập các đường hầm của bãi thử hạt nhân Punggye-ri mà báo chí quốc tế vẫn nói đến nhiều. Nằm ở miền đông Bắc Triều Tiên, đây là nơi mà chế độ Bình Nhưỡng đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân kể từ năm 2006 cho đến năm ngoái. Nhưng các nhà báo này bị kiểm soát rất chặt chẽ và họ không thể nào tiến hành một cuộc điều tra thực sự. Ngay khi vừa đặt chân đến sân bay Wonsan, họ đã bị tạm giữ điện thoại vệ tinh và các máy đo phóng xạ, theo lời kể của một phóng viên kênh truyền hình Anh Sky News. Một quan chức Bắc Triều Tiên khẳng định các máy đo phóng xạ là không cần thiết vì địa điểm này hoàn toàn an toàn. Bãi thử hạt nhân nằm trên vùng núi non hiểm trở, phải đi bằng xe và bằng tàu mất 15 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Vấn đề là không có một chuyên gia nguyên tử nào được mời đến. Theo các nhà phân tích, khi cho phá sập đường hầm, chế độ Bình Nhưỡng cũng tiêu hủy luôn các bằng chứng của những vụ thử hạt nhân trước đây tại địa điểm này. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên trước hết muốn sự kiện ngày hôm nay mang tính biểu tượng mạnh, cho nên mới có sự hiện diện của các ống kính truyền hình toàn thế giới.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Về quan hệ liên Triều, một phát ngôn viên chính phủ Hàn Quốc hôm qua thông báo là các cuộc thảo luận cấp cao giữa Seoul với Bình Nhưỡng rất có thể sẽ được mở lại sau ngày 25 tháng 5 và sau khi kết thúc các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Về tình hình Việt Nam, hôm thứ Hai vừa qua, Tòa Thánh Vatican vừa thông báo Giáo hoàng Francisco đã bổ nhiệm Tổng giám mục Marek Jaluski, người Ba Lan, làm sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam. Trong chức vụ đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, Tổng giám mục Jaluski sẽ tiếp nối công việc của Tổng giám mục Leopoldo Gigali, người Ý, đã được Giáo hoàng Benedicto bổ nhiệm làm đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam từ năm 2011. Tổng giám mục Girelli đã mãn nhiệm từ ngày 13 tháng 9 năm ngoái để nhận sứ vụ mới, nhưng chức vụ đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam vẫn để trống từ đó cho đến nay. Trong bản thông cáo đề ngày 21 tháng 5, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Du Xe Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Huế, đã bày tỏ hy vọng rằng nhiệm kỳ của tân đại diện Tòa Thánh Jaluski sẽ cải thiện hơn nữa mối quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican với nhà nước Việt Nam. Đức cha Nguyễn Chí Linh cho biết sẽ mời tân đại diện Tòa Thánh sớm sang thăm Việt Nam và Hội Thánh Việt Nam. Chuyển sang khu vực châu Âu, 2 tháng rưỡi sau bầu cử, với kết quả là hai đảng dân túy về đầu, nước Ý vẫn chưa có chính phủ. Tổng thống Ý Sergio Mattarella hôm nay vẫn chần chừ chưa muốn vội bổ nhiệm luật gia Giuseppe Conte, 54 tuổi, theo đề nghị của phong trào năm sao và liên đoàn cực hữu vào chiếc ghế thủ tướng. Lý lịch học vấn và sự thiếu kinh nghiệm chính trị của luật gia này là hai cản lực chính.
Trước thái độ chần chừ của Tổng thống Ý, hai đảng dân túy tăng sức ép dọa sẽ yêu cầu bầu lại quốc hội. Tuy nhiên, theo AFP, Tổng thống Sergio Mattarella kéo dài thời gian chờ đợi ít nhất là cho đến ngày mai. Lẽ ra tên tuổi của thủ tướng mới phải được loan báo vào hôm nay, nhưng Tổng thống quyết định triệu ứng viên Giuseppe Conte vào lúc 17:30 chiều nay giờ nước Ý. Theo báo chí Ý và quốc tế, luật gia Giuseppe Conte không được tin cậy vì lý lịch có nhiều điểm không rõ ràng. Tự cho là có công trình nghiên cứu và học hỏi tại các đại học nổi tiếng thế giới như Yale, New York ở Hoa Kỳ, Sorbonne ở Pháp, Cambridge ở Anh Quốc. Nhưng Đại học New York cho biết không tìm thấy dấu của Giuseppe Conte đâu cả, trừ tờ giấy phép cho vào thư viện. Các đại học khác viện lý do phải giữ kín thông tin riêng tư nên không trả lời câu hỏi kiểm chứng. Trở ngại thứ hai là Tổng thống Ý muốn bổ nhiệm một thủ tướng có thực quyền điều hành việc nước, thi hành chính sách đúng theo quy định của hiến pháp và thực thi những cam kết với Liên hiệp châu Âu và quốc tế. Tổng thống Ý nghi ngờ Giuseppe Conte do thiếu kinh nghiệm chính trị và không đủ cá tính, chỉ là quân cờ của hai đảng dân túy với chủ trương đi ngược lại các chính sách chung của Liên hiệp châu Âu.
Cũng về thời sự châu Âu, ông Mark Zuckerberg, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Facebook trong cuộc điều trần trước Kỳ viện châu Âu tối qua, đã đưa ra những lời xin lỗi nhưng không có câu trả lời thỏa đáng cho những ưu tư được các nghị sĩ châu Âu nêu ra. Dưới áp lực của dư luận, cuộc điều trần rốt cuộc đã được tường thuật trực tuyến. Từ Brussels, thông tin viên RFI Jonah Holsten gửi về bài tường trình.
Các nghị sĩ châu Âu tỏ ra thất vọng sau cuộc trao đổi với ông chủ Facebook. Đã hẳn là họ nhận được lời xin lỗi, cũng tương tự như những lời mà Mark Zuckerberg đã nói trong cuộc điều trần vào tháng trước tại Quốc hội Mỹ, vì Facebook đã thiếu thận trọng trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của người sử dụng mạng xã hội. Nhưng về chiều sâu, trước những câu hỏi đặt ra về sự can thiệp của nước ngoài trong các cuộc bầu cử, về các tin giả lan truyền trên Facebook, những người đứng đầu các nhóm chính trị vẫn chưa thỏa mãn. Chẳng hạn, chủ tịch nhóm nghị sĩ tự do, nghị sĩ Bỉ Guy Verhofstadt nhận định thể thức điều trần không phù hợp. Một loạt các thắc mắc đặt ra trong vòng 40 phút đã giúp cho chủ tịch Facebook tránh được việc phải trả lời từng câu hỏi một của các nghị sĩ.
À, Brussels, Joanna Holstein, RFI.
Chủ nhân Facebook Zuckerberg là một trong khoảng 60 nhà lãnh đạo thế giới trong lĩnh vực công nghệ cao được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tại điện Élysée hôm nay nhằm thuyết phục họ tham gia vào các chương trình vì lợi ích chung như giáo dục, việc làm, y tế. Cuộc họp cấp cao này mang tên Tech for Good. Cũng liên quan tới nước Pháp, chính sách cứng rắn của Mỹ áp đặt nhiều điều kiện với Iran có thể làm suy yếu phe ôn hòa trong chế độ Hồi giáo, với hậu quả là tăng nguy cơ xung đột tại Trung Đông. Trên đây là lời cảnh cáo của Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian của nước Pháp, một trong 6 nước ký kết hiệp định hạt nhân 2015 với Iran.
Phát biểu trong một chương trình phỏng vấn của đài France Inter vào sáng hôm nay, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian chỉ trích Washington đã chọn phương án trừng phạt thay vì đối thoại với Tehran. Thái độ này sẽ làm tăng thế lực của thành phần bảo thủ và làm suy yếu phe ôn hòa muốn đàm phán với Tây Phương. Cách này một hôm, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo loan báo một loạt điều kiện buộc Iran phải tuân thủ để đàm phán lại hiệp định hạt nhân mới, nếu không Iran sẽ bị trừng phạt. Một số điều kiện còn vượt ra ngoài khuôn khổ hồ sơ hạt nhân, như là chấm dứt ủng hộ chính quyền Syria và Hezbollah Liban. Theo Ngoại trưởng Pháp, Tổng thống Iran có chủ trương thương lượng với Tây Phương để đưa đất nước ra khỏi tình trạng cấm vận và cô lập. Nếu Hoa Kỳ bóp chết hy vọng này, thì theo Ngoại trưởng Pháp, với lò lửa Syria và khủng hoảng Iran hợp lại, thì Trung Đông khó tránh được nguy cơ bùng nổ xung đột. Còn theo AFP tại Washington, có nhiều tin đồn cho rằng Hoa Kỳ có ý định làm thay đổi thể chế tại Tehran. Chiến lược của chính quyền Trump là đẩy chế độ giáo quyền của Iran vào thế phải sụp đổ.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua đã cho trục xuất hai đại diện ngoại giao cao cấp nhất của Mỹ tại Caracas để trả đũa các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ. Phía Mỹ cho biết sẽ đáp trả thích đáng. Ông Nicolas Maduro đưa ra quyết định nói trên ngay sau khi chính thức được Ủy ban bầu cử xác nhận đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ hai 2019-2025. Cả hai nước cho tới nay, tức là kể từ năm 2010, vẫn không có đại sứ. Thông tin viên RFI tại Caracas Julian Gonzalez cho biết thêm chi tiết về vụ này.
Ils ont 48 heures pour quitter Caracas. Nicolas Maduro a en effet sommé l'actuel chargé d'affaires de l'ambassade américaine, Todd Robinson.
Họ có 48 giờ đồng hồ để rời khỏi Caracas. Ông Nicolas Maduro đã ra lệnh cho đại diện ngoại giao Mỹ, Todd Robinson, và nhân vật số 2 tương đương với tổng lãnh sự Brian Nazaro phải rời khỏi lãnh thổ Venezuela. Đại diện ngoại giao Mỹ bị cáo buộc là đã âm mưu quân sự chống lại Tổng thống Maduro. Còn nhân vật số 2 Brian Naranjo bị cho là đại diện của CIA trong cơ quan ngoại giao Mỹ. Đây không phải là lần đầu tiên cơ quan ngoại giao Mỹ bị nằm trong tầm ngắm của Tổng thống Venezuela năm 2013. Đại diện Hoa Kỳ thời kỳ đó cùng với hai nhà ngoại giao khác cũng đã bị Caracas trục xuất do Tổng thống Maduro cáo buộc họ thông đồng với phe đối lập. Nhưng quyết định của Tổng thống Venezuela ngày hôm qua chủ yếu là nhằm trả đũa các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ. Hôm thứ Hai vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh cấm các công dân và các công ty Mỹ tham gia mọi giao dịch liên quan đến các cổ phiếu Venezuela. Trước các tuyên bố của ông Nicolas Maduro, Washington lập tức lên tiếng bảo vệ hai nhà ngoại giao bị trục xuất. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bác bỏ mọi cáo buộc của Tổng thống Venezuela trước khi biện hộ một lần nữa cho các trừng phạt mới dành cho chính quyền Maduro.
Julian Gonzalez, Caracas, RFI.
Washington cho biết sẽ có những biện pháp trả đũa thích đáng một khi chính thức nhận được thông báo của chính quyền Venezuela thông qua kênh ngoại giao về việc trục xuất trên. Về tình hình nội bộ, hôm qua Tòa án quân sự Venezuela đã ra lệnh tống giam 11 sĩ quan lực lượng đặc nhiệm bị kết tội nổi loạn, xúi dục nổi loạn, bất tuân kỷ luật quân đội và phản quốc. Kể từ năm 2003 đến nay, có 92 quân nhân đã bị bắt vì cáo buộc âm mưu lật đổ. Bên cạnh đó, trang web của nhật báo uy tín nhất Venezuela là El Nacional bị kỷ luật hành chánh, mà theo tổng biên tập tờ báo thì đây là trả thù chính trị. Năm ngoái đã có 51 phương tiện truyền thông ở Venezuela ngưng hoạt động do bị trừng phạt, do khó khăn kinh tế, thậm chí do thiếu giấy in báo.
Còn tại Chile, tòa giám mục Rancagua hôm qua đã loan báo cho ngừng chức 11 linh mục bị nghi ngờ lạm dụng tình dục trẻ em. Đây là một vụ scandal mới trong giáo hội Chile sau khi tất cả các giám mục của nước này đã từ chức tập thể hôm thứ Sáu tuần trước cũng vì các tai tiếng ấu dầm trong những năm gần đây. Từ Santiago, thông tin viên RFI Justin Fontaine cho biết thêm chi tiết.
Au total, 14 prêtres du diocèse ont été suspendus à ce jour.
Tổng cộng có 14 linh mục trong giáo phận đã bị ngưng chức trong thời gian giáo hội Chile điều tra về các sự kiện được một kênh truyền hình quốc gia tố cáo. Nhiều người trong số đó, kể cả hiệu trưởng một trường tiểu học công giáo, bị nghi ngờ là đã tấn công tình dục trẻ vị thành niên hoặc gửi các hình ảnh khiêu dâm cho các thiếu niên. Một cha xứ khi trả lời phỏng vấn trong một phóng sự khẳng định các linh mục này thường xuyên gặp gỡ nhau và có thể là đồng phạm trong nhiều vụ tấn công. được truyền hình Chile chất vấn, giám mục Rancagua tuyên bố ông đã từng nghe những chuyện như thế theo kiểu nói đùa, tuy nhiên ông không phải là thám tử và chưa bao giờ nhận được những lời tố cáo chính thức cho biết các sự việc trên đã xảy ra. Các tuyên bố này đã gây sốc tại Chile. Hơn nữa, giám mục Rancagua còn là chủ tịch một ủy ban phụ trách vấn đề bạo lực tình dục trong giáo hội. Sau những tiết lộ trên, Viện Công tố Rancagua cho biết đã mở điều tra từ gần 2 tháng qua. Hiện nay chưa có ai bị khởi tố, nhưng vụ này làm cho giáo hội Chile vô cùng lúng túng. Tuần trước, Đức Giáo Hoàng Francisco đã khiến cho tất cả các giám mục Chile phải từ chức do đã quản lý một cách tệ hại để xảy ra các vụ ấu châm trong những năm qua.
Justine Fontaine, Santiago, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Báo chí Úc hôm nay cho biết Bắc Kinh đã đe dọa ngưng nhập khẩu hàng tỷ đô la hàng hóa của Úc. Hoàn Cầu Thời báo nói rằng Trung Quốc có thể chấm dứt nhập thịt bò và bia của Úc, buộc Úc phải trả giá vì thái độ khiêu khích đối với Trung Quốc trong 2 năm qua. Hết là chẩn. Năm ngoái, Úc xuất khẩu trên 76 tỷ đô la hàng sang Trung Quốc, nhưng việc Canberra chỉ trích thái độ hung hăng trên Biển Đông đã làm Bắc Kinh tức giận.
Đài Loan không được Tổ chức Y tế Thế giới mời tham dự đại hội lần thứ 71 khai mạc vào ngày 21 tại Geneva. Đây là lần thứ hai trong 2 năm liên tiếp. Ngày hôm qua, ngay giới báo chí Đài Loan cũng bị cấm theo dõi tin tức tại chỗ. Bộ trưởng Y tế Đài Loan tố cáo Liên Hiệp Quốc chà đạp quyền tự do báo chí. Tổ chức Y tế Thế giới gián tiếp nhìn nhận bị áp lực của Trung Quốc.
Hôm nay, Bộ trưởng Giao thông Malaysia thông báo là các cuộc tìm kiếm tại vùng Ấn Độ Dương để tìm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines sẽ chấm dứt vào ngày 29 tháng 5 tới. Chiếc Boeing 777 chở theo 239 người đã mất dấu vào ngày 8 tháng 3, 2014 sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur để bay đi Bắc Kinh.
Nhà văn Philip Roth, một trong những tên tuổi lớn nhất của Mỹ, đã qua đời hôm qua ở tuổi 85, để lại 31 tác phẩm, trong đó có cuốn Mục Tử Mỹ đoạt giải Pulitzer, nói về ảnh hưởng của chiến tranh Việt Nam.
Mỗi ngày một sự kiện.
Phá hủy bãi thử hạt nhân, đó là nhân nhượng rẻ nhất của Bắc Triều Tiên. Đây là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Với việc phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri dưới sự chứng kiến của phóng viên ngoại quốc, Bắc Triều Tiên muốn chứng tỏ với thế giới rằng họ thực tâm giải trừ vũ khí nguyên tử. Nhưng thực ra đây là một cử chỉ nhân nhượng ít hao tốn hơn cả và sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Các cuộc thử nghiệm được thực hiện tại Punggye-ri đã cho thấy những tiến bộ nhanh chóng của chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên. Đặc biệt kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011, ông đã đích thân giám sát 4 cuộc thử nghiệm hạt nhân. Cuộc thử nghiệm cuối cùng vào ngày 3 tháng 9 2017 có cường độ lên tới 250 kiloton, tức là mạnh hơn gấp 16 lần so với cường độ quả bom mà Mỹ thả xuống Hiroshima năm 1945. Nhưng do nằm gần biên giới Trung Quốc nên bãi thử Punggye-ri ngày càng gây lo ngại cho Bắc Kinh. Vụ thử lần thứ 6 đã gây ra một trận động đất làm rung chuyển luôn cả khu vực bên kia biên giới, khiến nhiều người dân Trung Quốc ở đó hoảng sợ. Bên cạnh đó là mối quan ngại về ô nhiễm phóng xạ đối với toàn khu vực biên giới, theo cảnh báo của các nhà khoa học Trung Quốc. Một nghiên cứu gần đây của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho thấy là vụ thử hạt nhân cuối cùng dường như đã làm sập các đường hầm của bãi thử. Cho nên, theo hãng tin AFP, một số người bi quan cho rằng Punggye-ri không còn sử dụng được nữa, cho nên việc phá hủy bãi thử hạt nhân này chỉ là một sự nhân nhượng bề ngoài. Những người khác thì thẩm định rằng Bình Nhưỡng này đã nắm được những kiến thức cần thiết sau khi tiến hành các vụ thử hạt nhân tại đây. Chuyên gia Go Myung-hyun, viện nghiên cứu chính trị ASEAN, giải thích họ đã thu thập các dữ liệu cần thiết trong 6 vụ thử hạt nhân. Trừ phi họ tiêu hủy luôn cả các dữ liệu đó, ta có thể nghi ngờ về tầm quan trọng của việc phá hủy một bãi thử hạt nhân này đã quá hạn. Nhưng đối với chuyên gia Jeffrey Lewis, thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Midori, không có yếu tố nào cho phép khẳng định là Punggye-ri không còn sử dụng được nữa. Theo ông, việc phá hủy Punggye-ri không phải là nhằm dẹp bỏ một bãi thử đã hư hại. Theo hãng tin Bloomberg, các nhà phân tích của trang web 38 North cũng cho rằng trong 3 đường hầm của Punggye-ri, chỉ có đường hầm ở phía Bắc là hư hại nặng nề, còn đường hầm phía Nam và phía Tây thì vẫn còn chịu được các vụ nổ. Như vậy, họ xác nhận khẳng định của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un rằng hai đường hầm của bãi thử vẫn còn tốt. Cho dù tình trạng của Bulgaria hiện nay là như thế nào, thì việc phá hủy bãi thử hạt nhân không phải là không thể đảo ngược được. Nói cách khác, Bắc Triều Tiên hoàn toàn có thể xây dựng lại những phần bị phá hủy giống như họ đã làm với cơ sở hạt nhân Pyongyang. Hãng tin Bloomberg nhắc lại rằng cách đây một thập niên, khi đàm phán với Mỹ, lãnh đạo Bắc Triều Tiên lúc đó là Kim Jong-un đã cho phá sập tháp làm nguội của Pyongyang. Nhưng chỉ vài tháng sau đó, Bình Nhưỡng đã lắp ráp lại toàn bộ lò phản ứng nhằm sản xuất chất plutonium dùng để chế tạo vũ khí. Cho nên nhiều chuyên gia về giải trừ vũ khí nay tỏ vẻ rất thận trọng về việc phá hủy bãi thử hạt nhân Bulgari. Ấy là chưa kể Bắc Triều Tiên dường như còn có nhiều hệ thống ngầm khác có thể được dùng làm bãi thử hạt nhân. Mà Bình Nhưỡng đâu cần phải thử trong đường hầm mới được. Tháng 9 năm ngoái, chính Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho đã nêu lên khả năng là nước này có thể cho nổ thử một quả bom nhiệt hạch bên trên Thái Bình Dương. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Thành, sau đó là tạp chí xã hội Thu Hằng nói về chủ nghĩa toàn trị và phát xít trong một châu Âu hoàn toàn từ năm 1918 đến 1945. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí kinh tế của Thành Hà với chủ đề Hoa Kỳ phạt Iran, doanh nghiệp châu Âu lãnh đòn. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI. Mai Vân sẽ đề cập đến số phận của cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak, hiện đang đứng trước hai nghi án tham ô và sát nhân.
Tương lai cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak quá là đang rất mù mịt. Với hai bóng ma quá khứ, trở lại đè nặng trên số phận hai vợ chồng ông. Một là những cáo buộc tham ô hàng tỷ đô la, và hai là những nghi ngờ là hai vợ chồng ông có can dự vào một vụ giết người để bịt miệng. Tài tiếng tham nhũng và lạm quyền là nguyên nhân chủ yếu khiến cựu thủ tướng Malaysia bị người dân hạ bệ trong cuộc bầu cử ngày 9 tháng 5 này. Cho nên cũng dễ hiểu là tân chính quyền nước này đã nhanh chóng mở ngay cuộc điều tra tham nhũng từng bị ông Razak nhận chìm thời gian cầm quyền.
Một cách cụ thể, ông Najib Razak phải trả lời các cáo buộc theo đó ông đã biển thủ tiền từ quỹ đầu tư nhà nước 1MDB do chính ông sáng lập vào năm 2009. Tân chính quyền Malaysia đang tìm hiểu do đâu mà hàng tỷ đô la đã biến mất khỏi 1MDB, trong lúc quỹ đầu tư này lại bị lỗ đến 10 tỷ đô la.
Tuy chưa bị câu lưu, nhưng ông Najib Razak và người vợ đã bị cấm xuất cảnh, nhà cửa của hai vợ chồng ông và một số người thân bị khám soát, và cảnh sát đã bước đầu tịch thu một số gọi là bằng chứng, hàng chục bao tiền đếm mấy ngày chưa hết, hàng trăm hộp đựng túi xách tay rất đắt tiền của phu nhân Osma, có những chiếc trị giá cả trăm ngàn đô la, chưa kể đến nữ trang, đồng hồ đeo tay cực kỳ đắt giá. Thế nhưng, đó chỉ là bước đầu trong cuộc điều tra về hàng tỷ đô la đã biến mất khỏi quỹ đầu tư nhà nước này. Tiền biển thủ của quỹ đầu tư đâu chỉ giới hạn trong Malaysia mà đã bị tuồn ra ngoài, nằm trong các tài khoản ngân hàng hay biến thành tài sản ở Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Canada, Singapore. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm 21 tháng 5 cho biết sẽ tiếp tục điều tra về khoản tiền 1,7 tỷ đô la từ 1MDB đưa qua ngân hàng Mỹ.
Nghi án biển thủ công quỹ như nói trên quả là quan trọng, nhưng một hồ sơ khác mà cựu Thủ tướng Najib Razak sẽ phải đối mặt trong thời gian tới đây còn kinh khủng hơn nữa. Đó là vụ ám sát cô Antandria Saribu, một người mẫu và thông dịch viên Mông Cổ 28 tuổi.
Sự vụ bùng lên vào năm 2006 khi thi hài của Antandria bị gây chất nổ vỡ tan thành từng mảnh đã được tìm thấy trong một khu rừng ở ngoại ô Kuala Lumpur. Và hồ sơ đã được khép lại sau khi hai kẻ bị quy là thủ phạm, hai sĩ quan cảnh sát Azila Hadri và Sirul Azhar thuộc đơn vị bảo vệ bộ trưởng đã bị tuyên án tử hình vào tháng Giêng 2015. Tuy nhiên, hai người luôn khẳng định là vô tội và bị hy sinh để bảo vệ người khác. Vụ Altantria bị thủ tiêu đã gây chấn động không những trong dư luận Malaysia mà cả tại Mông Cổ. Phe đối lập Malaysia trong nhiều năm qua kêu gọi phải điều tra đến nơi đến chốn sự vụ, vì hai sĩ quan cảnh sát trên không thể đột nhiên hành động mà rõ ràng là đã thừa lệnh người nào đó. Chính quyền Thủ tướng Hà Sắc thì luôn làm ngơ trước các yêu cầu mở điều tra. Vụ này tuy nhiên đã được nêu bật trở lại hôm 19 tháng 5 vừa qua với sự kiện chính Tổng thống Mông Cổ đã yêu cầu từng chính quyền Malaysia mang lại công lý và mở lại hồ sơ vụ ám sát đó. Trong thông điệp chúc mừng ông Mahathir thì Tổng thống Mông Cổ nói rõ, với tư cách Tổng thống Mông Cổ, tôi đặc biệt quan tâm đến tội ác nghiêm trọng là vào ngày 16 tháng 10 năm 2006, một công dân Mông Cổ, mẹ của hai đứa con, bà Sarimbu Altantria đã bị ám sát tại Malaysia. Riêng ông Cyril Azar, một trong hai sĩ quan bị tuyên án tử hình nhưng đã bỏ trốn sang Úc trong lúc được tự do chờ kết quả kháng án, thì đã cho biết trên trang thông tin Malaysia Kini là ông sẽ giúp mở lại hồ sơ khi nào mà ông được hoàn toàn tự do. Ông sẵn sàng giúp tân chính phủ bằng cách nói rõ những gì thật sự đã diễn ra nếu được chính phủ bảo đảm là sẽ hoàn toàn ân xá cho ông. Hết tê dẫn. Trả lời nhà báo về việc xóa án bản tử hình cho Cyril Azar thì tân thủ tướng Mahathir cho là không thể cùng một lúc làm mọi việc. Riêng ông Anwar Ibrahim, cựu lãnh đạo đối lập Malaysia, thì chủ trương xem xét lại vụ việc.
Để hiểu rõ hơn cốt lõi câu chuyện phải đi ngược lên đến năm 2002 khi Malaysia thương lượng mua 3 tàu ngầm Scorpène của Pháp, đúng hơn là của tập đoàn Pháp DCNS.
Năm đó, ông Najib Razak còn là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng Malaysia, trong lúc Altantria là thông dịch viên và cũng là bạn gái của một nhân vật thân tín của ông Najib, doanh nhân cố vấn về quốc phòng Abdul Baginda. Altantria cũng là tình nhân của ông Najib Razak và đã tham gia các cuộc thương lượng mua tàu ngầm. Hợp đồng tàu ngầm lên đến 1,1 tỷ đô la với tiền hoa hồng là 134 triệu, được tập đoàn Pháp rót cho một công ty bình phong của Abdul Baginda. Thế nhưng, hợp đồng này sau đó đã bị ngành tư pháp của Pháp ngăn chặn vì những tài tiếng tham nhũng. Chính vụ tiền hoa hồng này đã gây nên cái chết của Altantria vì cô đã đòi phần hoa hồng của mình, 500.000 đô la, đã được hứa hẹn nếu vụ mua bán thành công. Điều mà bà Hosma Mansor, vợ của ông Najib, cực lực phản đối. Ông Najib Razak trước công luận thì luôn phủ nhận, khẳng định không hề quen biết Altantria và cũng không hề có hoa hồng hay tham nhũng trong vụ mua tàu ngầm đó. Có điều là cuộc điều tra về cái chết của cô Altantria cũng như phiên tòa xét xử các nghi phạm đã bị nhiều nhà quan sát đánh giá là không đáng tin cậy. Điều đó đã làm dấy lên mối nghi ngờ là chính quyền Malaysia đã cố bưng bít vụ việc để bao che ông Najib Razak. Trong một bài điều tra từ năm 2009 về vụ này, thì nhà báo Arnaud Dubus của RFI đã cho rằng vụ ám sát của Altantria là một lưỡi gươm treo lơ lửng trên đầu ông Najib Razak. Bây giờ thì phải chăng lưỡi gươm đó đã sắp rơi xuống?
RFI mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đến khả năng dời thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Việc bổ nhiệm tân thủ tướng Ý gặp trắc trở, một phần là do ứng viên Conte có lý lịch không rõ ràng. Venezuela trục xuất hai đại diện cấp cao của Mỹ để trả đũa Washington. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, phá hủy bãi thử hạt nhân, đó là nhân nhượng rẻ tiền nhất của Bắc Triều Tiên. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, viễn cảnh hai đảng dân túy của Ý chuẩn bị lập chính phủ đặt ra nhiều thách thức với Liên hiệp châu Âu. Chính sách đối với các khu vực ngoại ô của Tổng thống Pháp được công bố ngày hôm qua gây tranh luận. Trên đây là hai chủ đề lớn của nhiều nhật báo Pháp ngày hôm nay. Nhưng trước hết xin giới thiệu bài viết của Les Echos về khả năng Đức hợp tác với Trung Quốc để đối phó với Hoa Kỳ trong hai hồ sơ thương mại và hạt nhân Iran.
Thủ tướng Đức có chuyến công du Trung Quốc trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu tới, chuyến đi lần thứ 11 của bà Angela Merkel tới Bắc Kinh kể từ năm 2005, khi bà đắc cử thủ tướng lần đầu tiên, tức là gần như cứ mỗi năm một lần, lẽ ra đã có thể chỉ là một chuyến viếng thăm thông thường.
Tuy nhiên, theo Les Echos, trong bối cảnh Hoa Kỳ gây chấn động thế giới với quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và đe dọa chiến tranh thương mại với rất nhiều quốc gia, trong đó có cả các đồng minh lâu năm, thì chuyến công du của bà Merkel tới Trung Quốc rất có thể có mục tiêu chính là siết chặt quan hệ với Bắc Kinh nhằm đối phó với Mỹ, cho dù các cộng sự của Thủ tướng Đức từ chối nói đến chủ trương này. Theo Les Echos, Đức có thể tìm thấy ở Trung Quốc một đối tác thương mại ổn định, trước mắt và về trung hạn, trong lúc Hoa Kỳ tỏ ra là một đối tác khó chơi. Washington sẵn sàng hành xử đơn phương, gây nhiều khó khăn cho Berlin trong các vấn đề quốc tế cũng như kinh tế. Trung Quốc là bạn hàng số 1 của Đức với 187 tỷ euro thương mại song phương, Mỹ đứng hàng thứ 3 với 173 tỷ. Một cố vấn của Thủ tướng Đức tuyên bố Berlin có quan hệ tốt với cả hai bên. Tuy nhiên, về chuyến công du của bà Merkel, theo giới thân cận với Thủ tướng Đức, thì mục tiêu số 1 là thuyết phục Bắc Kinh đóng góp một cách đáng kể cho hợp tác kinh tế với Iran với tư cách là một cường quốc kinh tế, để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân có nguy cơ tan vỡ sau khi Hoa Kỳ rút khỏi và đe dọa áp dụng các trừng phạt nghiệt ngã. Hiện tại, Trung Quốc là một khách hàng lớn của ngành dầu mỏ Iran.
Theo Les Echos, trước mắt quyết định giảm thuế nhập khẩu xe hơi của Trung Quốc nhằm giảm căng thẳng với Mỹ cũng có lợi cho các hãng xe Đức như BMW Group hay Volkswagen. Tuy nhiên, chơi với Trung Quốc hoàn toàn không dễ. Một vấn đề đặc biệt khó khăn với Đức đó là đầu tư Trung Quốc.
Cho đến nay, Berlin rất thận trọng trước các dự án đầu tư Trung Quốc. Vụ công ty xe hơi Trung Quốc Geely hay Cát Lợi đầu tư vào tập đoàn ô tô hàng đầu của Đức Daimler đầu năm nay và trở thành cổ đông lớn nhất của hãng này khiến chính phủ Đức hết sức lo ngại. Năm ngoái, Đức đã siết chặt các quy định với đầu tư nước ngoài. Tiếp theo, vụ doanh nghiệp robot công nghiệp KUKA bị một tập đoàn Trung Quốc mua lại, bị đại sứ Trung Quốc chỉ trích là thi hành chính sách bảo hộ, Berlin khẳng định mở cửa cho các nhà đầu tư Trung Quốc. Hiện tại, Tập đoàn Điện lực Nhà nước Trung Quốc CSCC có ý định mua lại 20% cổ phần của mạng lưới điện quốc gia Đức. Theo báo chí Đức, Phó Thủ tướng Đức đã thông báo một cách thận trọng là sẽ xem xét vấn đề này.
Trở lại với căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, vẫn theo Les Echos, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho hay ông không hài lòng và hứa hẹn đây chỉ là điểm khởi đầu.
Ông Donald Trump tuyên bố Mỹ-Trung chưa đạt thỏa thuận về vụ tập đoàn viễn thông ZTE bị Washington cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận với Iran và Bắc Triều Tiên. Tập đoàn Trung Quốc có thể bị Hoa Kỳ phạt 1 tỷ đô la. Sự sống còn của ZTE, công ty chuyên về mạng di động 5G tại Trung Quốc với 75.000 nhân viên, có thể bị đe dọa nếu bị Mỹ trừng phạt. Còn theo Le Figaro, tập đoàn này được coi là đối tượng mặc cả lớn giữa Mỹ và Trung Quốc. Washington sẵn sàng tha thuế cho tập đoàn Trung Quốc nếu Bắc Kinh chấp nhận nhập nhiều hơn hàng nông nghiệp từ Hoa Kỳ. Đối với nhiều chính trị gia Mỹ, thì việc chập hai vấn đề này thuộc hai lĩnh vực khác nhau là một trong thương lượng là điều vô cùng kỳ quặc. Nhưng đây lại chính là phong cách đàm phán rất thực dụng của Tổng thống Mỹ. Số phận của ZTE sẽ là chủ đề thảo luận trong chuyến công du của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross vào tuần tới. Ngoài việc bị phạt tiền, công ty này có nguy cơ bị cấm nhập khẩu linh kiện từ Mỹ mà hãng này phụ thuộc đến 30%. Trong một thông điệp trên Twitter, ông Donald Trump nêu thêm một điều kiện nữa để ZTE được miễn các trừng phạt, đó là công ty này phải thay đổi ban lãnh đạo.
Vẫn về căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, trong lúc nhiều nhà quan sát khẳng định chính quyền Trump giành được thắng lợi đầu tiên sau thỏa thuận cuối tuần qua, Le Monde đưa ra một cách nhìn khác với bài Bắc Kinh giành lợi thế trong cuộc đọ sức với Donald Trump.
Theo nhà báo Arnaud Le Parmentier, cần phải nhìn vào một thực tế là, cho dù Bắc Kinh cam kết mua nhiều hàng Mỹ hơn để giảm bớt tình trạng nhập siêu của Hoa Kỳ, thì nếu căn cứ vào khả năng xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Trung Quốc hiện nay, rất khó hình dung làm thế nào mà hai bên có thể lấp được số 200 tỷ đô la mà chính quyền Trump đòi hỏi trên tổng số 375 tỷ thâm hụt. Trong hiện tại, Trung Quốc chỉ mua 20 tỷ đô la hàng nông nghiệp của Mỹ, trong đó 12 tỷ đô la đậu tương vốn được coi là mặt hàng chiến lược của Hoa Kỳ. Thế nhưng tổng sản phẩm đậu tương của Mỹ cũng chỉ đạt 40 tỷ đô la.
cũng có thể nêu kịch bản Trung Quốc gia tăng nhập đồ điện tử và máy bay Mỹ. Thế nhưng trong hiện tại, doanh nghiệp Mỹ không có khả năng đảm bảo nếu nhu cầu từ Trung Quốc tăng vọt. Để có đủ hàng bán cho Trung Quốc chẳng hạn, hãng Boeing sẽ phải từ chối một số khách hàng khác. Một giải pháp khác để giảm tình trạng nhập siêu là người Mỹ giảm tiêu thụ hàng từ Trung Quốc. Theo Le Monde, đây chính là cốt lõi của vấn đề. Người Mỹ lâu nay vẫn quen tiêu xài thoải mái bằng cách cho phần còn lại của thế giới vay đô la. Điều này khiến dân Mỹ nợ như chúa chổ. Tuy nhiên, vấn đề này lại hoàn toàn không được đả động đến trong các đàm phán. Theo Le Monde, với thỏa thuận nói trên, Trung Quốc đã giúp Tổng thống Mỹ không bị mất mặt. Nhưng trên thực tế, không có gì bảo đảm cụ thể là bất đồng Mỹ-Trung được giải quyết thực sự. Hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên cũng là một điểm nóng khác của thời sự quốc tế với cuộc thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ với lãnh đạo Bình Nhưỡng dự kiến tổ chức ngày 12 tháng 6 có nguy cơ bị đổ vỡ. Le Figaro có bài phân tích Bắc Triều Tiên, Trump và Moon hợp sức cứu thượng đỉnh Singapore. Thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên được coi như có nguy cơ bị tan vỡ sau các tuyên bố cứng rắn từ hai phía về kịch bản Libya cho Bắc Triều Tiên theo cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ và quyết định hủy bỏ cuộc họp cấp cao liên triều của chế độ Bình Nhưỡng. Theo Le Figaro, cần nhìn nhận nguồn gốc của nguy cơ đổ vỡ trong những khác biệt rất lớn trong lập trường đàm phán giữa hai bên. Cụ thể là cho đến nay, hai bên hoàn toàn không tìm được một cái đích chung nào để cho phép đàm phán đi đến một kết quả cụ thể, ngoại trừ tuyên bố về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên được quảng bá rầm rộ. Đối với Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn thực sự và không thể đảo ngược, và đây là điều kiện để có được một hỗ trợ về kinh tế. Thế nhưng với Bình Nhưỡng, trên bình diện an ninh quân sự, phi hạt nhân hóa không phải một hành động vô điều kiện mà là một cam kết có đi có lại, mà cần phải đi kèm với một đàm phán về vấn đề ô hạt nhân Mỹ và sự hiện diện của gần 30.000 binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc. Le Figaro dẫn lời chuyên gia Christoph Green, cơ quan tư vấn giải quyết khủng hoảng ICG. Theo ông, Tổng thống Mỹ cần phải lựa chọn giữa hai khả năng. Một là tham gia vào một tiến trình thông thường giống như mọi đàm phán về giải trừ vũ khí khác hoặc hủy bỏ thượng đỉnh. Hủy bỏ thượng đỉnh thì cũng gần như đồng nghĩa với khả năng chiến tranh khó tránh khỏi. Le Figaro tỏ ý hy vọng là hai lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên vẫn còn chưa từ bỏ cơ hội có một cuộc hội kiến mặt đối mặt trước toàn thể cộng đồng quốc tế.
Nước Ý với viễn cảnh hai đảng dân túy cùng nhau cầm quyền khiến châu Âu lo ngại là chủ đề lớn của báo chí hôm nay.
Le Monde ghi nhận nước Ý, liên minh rất ít khả năng thành lập giữa hai lãnh đạo phản kháng Di Maio và Salvini cho biết hai đảng Năm Sao và Liên đoàn Phương Bắc chống hệ thống đang tìm cách che giấu sự bất đồng sâu sắc để thỏa thuận một hợp đồng lập chính phủ vừa được trình lên Tổng thống hôm thứ Hai vừa qua. Còn xã luận của Lacroix thì nhận định là Liên hiệp châu Âu đang ở vào một thời điểm hệ trọng. Những gì đang diễn ra là một cảnh báo rất mạnh bởi vì không chỉ vị trí quan trọng của nước Ý với Liên hiệp châu Âu mà còn bởi vì đây là một liên minh giữa hai đảng phái chính trị vốn được coi là đối lập triệt để với nhau. Điều này cho thấy các lực lượng cực đoan đang sẵn sàng làm tất cả để liên kết với nhau chống lại các đảng phái chính trị ôn hòa truyền thống. Về mặt thể chế, liên minh hai đảng Năm Sao và Liên đoàn Phương Bắc có thể thất bại do không được Tổng thống Ý phê chuẩn. Trong trường hợp đó, bầu cử trước kỳ sẽ được tổ chức. Thế nhưng theo Lacroix, một viễn cảnh như vậy không bảo đảm là các lực lượng chính trị cánh trung sẽ giành thắng lợi. Vấn đề của nước Ý cũng là vấn đề chung của Liên hiệp châu Âu, bởi sự dâng cao của các làn sóng dân túy cho thấy dân chúng đang giận dữ. Các nhà chính trị đang cầm quyền ở cấp liên hiệp cũng như cấp quốc gia, theo Lacroix, cần phải hiểu điều này và họ cần đáp ứng các lo ngại của người dân.
Về kế hoạch ngoại ô của nguyên thủ Pháp, Lysenko chạy tựa trang nhất ngoại ô Macron kêu gọi các doanh nghiệp. Với nhận xét, Tổng thống muốn huy động các tập đoàn lớn của nước Pháp nhưng từ chối các kế hoạch Marshall rầm rộ.
Trong khi đó, Le Figaro ghi nhận là trong bài phát biểu ngày hôm qua tại Phủ Tổng thống, nguyên thủ Pháp đã từ chối một kế hoạch mới nhằm vực dậy các vùng ngoại ô mà lựa chọn trình bày trước hết vấn đề phương Pháp. Theo tờ báo Thiên Hữu, thì Tổng thống Pháp đang đi đúng hướng nhưng làm chưa đủ mức. Còn tờ báo Thiên tả Libération thì nêu nhận định lập trường của Tổng thống Macron là hướng đến sự giải phóng của cá nhân thay vì một chính sách công, theo như đề nghị của cựu Bộ trưởng Borloo.
Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi tạp chí xã hội do Thu Hằng phụ trách nói về chủ nghĩa toàn trị và phát xít trong một châu Âu hoang tàn thời kỳ 1918-1945.
Một tủ kính bày hàng chục mặt nạ dưỡng khí với các loại kiểu dáng khác nhau, vài mẫu súng trường và súng lục, một bức ảnh phóng to những người lính châu Á được điều sang châu Âu mặt mũi lem luốc vì thuốc súng. Chỉ thoáng nhìn những bằng chứng này, khách tham quan chợt rùng mình vì sự hủy diệt khốc liệt của Thế chiến thứ nhất. đây mới chỉ là điểm khởi đầu trong khu vực triển lãm Châu Âu Hoang Tàn 1914-1945 nằm ở tầng 3 của nhà lịch sử châu Âu thuộc Nghị viện châu Âu ở Brussels, Bỉ. Giai đoạn đen tối của lục địa già tạo cảm giác rùng rợn hơn vì được trưng bày trong một căn phòng rộng, kín cửa với những ánh đèn le lói, khác hẳn với những không gian mở nói về những giai đoạn lịch sử khác. Giai đoạn thăng hoa ngắn ngủi của nền dân chủ tại châu Âu sau Thế chiến thứ nhất được đánh dấu bằng việc nhiều nhà nước mới được thành lập sau khi ba đế chế lớn đa tộc sụp đổ là Ottoman, Áo Hung và Nga. Khuynh hướng hòa bình và ý tưởng thống nhất châu Âu nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, nhưng rồi cuối cùng bị khuất phục trước chủ nghĩa dân túy ngày càng gia tăng cùng với đà xâm lấn của chủ nghĩa toàn trị. Chân dung Stalin và Hitler đại diện cho hai khuynh hướng trên nổi bật chính giữa khu vực triển lãm cùng với nhiều bằng chứng minh họa trong một giai đoạn bi thương của châu Âu. Bà Joanna Upanek, quản thủ của khu vực châu Âu hoang tàn 1914-1945, giải thích với RFI tiếng Việt về chủ nghĩa toàn trị trong khuôn khổ khu trưng bày.
Totalitarianism was first of all used in Italy. And Hitler, we would say, a model.
Tư tưởng toàn trị lần đầu tiên được biết đến là áp dụng ở Ý, nhưng chúng ta có thể nói Hitler là một hình mẫu của chủ nghĩa toàn trị. Ông ta áp dụng và diễn giải một cách khác với hệ thống của Ý, còn Ý thì lại không được coi là một chế độ toàn trị hoàn toàn. Trong giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến tại châu Âu, có hai chính thể mà chúng ta có thể coi là chế độ toàn trị, đó là Liên bang Xô Viết và nước Đức Quốc xã. Tại sao lại như vậy? Vì tại hai đất nước này, mọi khía cạnh của cuộc sống con người đều được kết nối với chính trị mà các nhà lãnh đạo toàn trị như Hitler và Stalin muốn áp đặt. Không có khía cạnh nào trong cuộc sống con người là được tự do. Mọi việc đều nhằm mục đích là để nhà nước thống trị và sắp xếp tổ chức, ví dụ như cuộc sống gia đình, nền công nghiệp, đời sống tinh thần của con người, vân vân.
Everything was aimed to be ruled and organized by the state. Family life, industry, people's beliefs and so on.
Hai hình thức hà khắc nhất của chế độ toàn trị được đặt sát nhau, chủ nghĩa Stalin và chủ nghĩa dân túy xã hội của Hitler. Một bên đấu tranh xóa bỏ giai cấp, hình thành một xã hội công bằng, trong đó tầng lớp công nhân và nông dân là trụ cột của xã hội mới, còn tầng lớp tư sản và tiểu tư sản bị coi là những kẻ ăn bám xã hội. Bên kia, đề cao chủng tộc thượng đẳng, thanh trừng những dân tộc bị đánh giá là không xứng đáng. Người Do Thái bị buộc là nguyên nhân của mọi vấn đề ở Đức và âm mưu làm bá chủ thế giới. Về mặt ý thức hệ, cả hai khuynh hướng gợi cho người xem thấy sự tương phản, nhưng về thực chất lại có vẻ rất tương đồng ở nhiều điểm như sự tàn ác và áp bức, trái ngược hoàn toàn với tự do của nền dân chủ bị lu mờ trong giai đoạn đau thương này.
We compare two totalitarian regimes, which was Nazi Germany and the Soviet Union, during the Stalinist period, and we show the differences and the similarities of those two systems.
Chúng tôi so sánh hai chế độ toàn trị là Đức Quốc xã và Liên Xô dưới thời kỳ Stalin. Chúng tôi trưng bày những điểm khác nhau và tương đồng của hai hệ thống. Hệ thống dân chủ được trưng bày trên tường phía sau kia vào thời kỳ đó cũng không tránh khỏi những tranh luận dẫn đến những vấn đề gây khác biệt. Qua khu vực trưng bày đó, chúng tôi muốn nói rằng cũng không hoàn toàn dễ dàng gì trong nền dân chủ trước những khó khăn và vấn đề của chế độ đó. Đây cũng là lý do tại sao một số ý tưởng về chủ nghĩa toàn trị lại trở nên hấp dẫn và phổ biến. Một ví dụ rất rõ về tình trạng căng thẳng dẫn đến kết cục bằng sự sụp đổ của các thể chế dân chủ là cuộc nội chiến Tây Ban Nha sau này. Cuộc chiến đó là một dạng chiến tranh đa phương giữa các chế độ toàn trị, khi đó đã tăng viện quân và hỗ trợ về tài chính với Tây Ban Nha với mục đích giúp cho chế độ chính trị của họ giành được chiến thắng.
Financial help to Spain in order to win with their indeed totalitarian proposal of political system.
Bên khu vực trưng bày về Stalin, người xem có thể thấy một bộ đồng phục học sinh màu trắng với khăn quàng đỏ, ngay cạnh là cuốn sách nhi đồng xuất bản năm 1932. Một tấm áp phích cổ động của Liên Xô năm 1948, nổi bật chính giữa là người công nhân đeo găng tay lao động, vác trên vai chiếc mỏ lết và đằng xa là những toa tàu chở hàng với khẩu hiệu cùng nhau hoàn thành kế hoạch 5 năm trong vòng 4 năm. Nhưng bên cạnh đó cũng có một tấm gỗ như chiếc thớt, bên trên ghi phân công lao động trong một nhà tù Gulag. Trong tủ kính giới thiệu về Đức Quốc xã là hình ảnh Hitler đang tập duyệt động tác và biểu cảm cho bài diễn văn. Năm 1939, tỷ lệ thất nghiệp tại Đức ở mức thấp nhất, cuộc sống của người dân Đức hạnh phúc và sung túc được thể hiện qua hình ảnh một gia đình lái xe hơi do Đức sản xuất đi dã ngoại. Hitler trở thành nhà cứu quốc, biết đoàn kết dân tộc. Cuốn Mein Kampf, tạm dịch là Cuộc chiến của tôi, do Adolf Hitler viết khi bị cầm tù ở Landsberg trong những năm 1924-1925, cũng được trưng bày tại đây. Nhưng bên cạnh đó còn là những bộ áo tù, một hộp chứa mẫu con người với đủ loại màu mắt khác nhau để xếp hạng chủng tộc. Bộ sưu tập phong phú với bằng chứng và hình ảnh chính là điểm độc đáo của nhà lịch sử châu Âu, bà Joanna Bukianek tự hào giới thiệu về bộ sưu tập.
It is a result of a very broad international cooperation with many museums, starting from Great Britain, even America.
Đây là kết quả của một sự hợp tác quốc tế rất lớn với nhiều bảo tàng khác nhau, bắt đầu từ Vương quốc Anh, thậm chí là cả nước Mỹ, chứ không chỉ có mỗi phạm vi là châu Âu. Ví dụ, chúng tôi đã hợp tác với Bảo tàng về thảm họa diệt chủng tại Washington, sau đó là Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc và cả Nga. Chúng tôi cũng được cho mượn nhiều tài liệu và hiện vật từ các nguồn khác nhau để lưu trữ số hóa. Hiện chúng tôi cũng hợp tác với các nhà sưu tập cá nhân, những người yêu thích lịch sử, và chúng tôi cũng nhận được nhiều tài liệu biếu tặng từ những nguồn này. Chính vì vậy, đôi khi cũng có nhiều câu chuyện cá nhân thú vị được đưa vào.
Who are passionate about history, and we are getting donations as well. So sometimes there are fascinating personal stories involved.
Vẫn theo bà Joanna Urbanek, khác với những bảo tàng cùng chủ đề trên khắp thế giới như Thế chiến II, được trưng bày và diễn giải theo hoàn cảnh và quan điểm của từng nước ở châu Âu hoặc trên toàn thế giới, nhà lịch sử châu Âu nhấn mạnh đến lịch sử tổng thể của châu Âu trong từng giai đoạn. Đây cũng là quan điểm của ông William Parker Jenkins, phụ trách báo chí của bảo tàng.
Vì đây là bảo tàng duy nhất trên thế giới cho phép nhìn tổng thể về những sự kiện diễn ra tại châu Âu. Quá trình hình thành châu Âu thông qua những sự kiện diễn ra cùng lúc trên khắp châu lục, được trưng bày tại mỗi tầng, theo từng giai đoạn. Thách thức đối với người xem là đi xuyên suốt những sự kiện đan xen vào nhau này, khám phá, tự đánh giá về những sự kiện đã xảy ra trong lịch sử của châu Âu và cuối cùng là định hướng tương lai của châu lục.
Ra khỏi thời kỳ tăm tối của châu Âu, tầng 4 của bảo tàng được dành cho giai đoạn tái thiết từ một châu Âu đổ nát và chia rẽ. Tầng cuối cùng là không gian mở, trống, tràn ngập ánh sáng để mọi người có thể viết lên tương lai của châu Âu.
Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế Hoa Kỳ phạt Iran doanh nghiệp châu Âu lãnh đòn, Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí kinh tế.
Mỹ tuyên bố áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử, gây áp lực về tài chính chưa từng có trên hồ sơ hạt nhân Iran. Washington cảnh cáo các doanh nghiệp muốn tiếp tục làm ăn với Iran là sẽ phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng. Hoa Kỳ căn cứ trên cơ sở pháp lý nào để trừng phạt các doanh nghiệp châu Âu? Thiệt hại đối với các doanh nhân châu Âu đã và sẽ còn lên tới đâu? Brussels có những công cụ nào để tự vệ? Mỹ phạt châu Âu, nhưng liệu rằng Trung Quốc có hưởng lợi được hay không? Cuộc đọ sức giữa Mỹ và Iran trên hồ sơ hạt nhân đang đặt châu Âu vào thế tiến thoái lưỡng nan. Từ Paris đến Berlin đều tuyên bố là sẽ làm tất cả để bảo vệ các tập đoàn của Pháp, của Đức cũng như là của toàn Liên Âu đã từng bước dấn thân vào thị trường Iran, nay phải rút khỏi quốc gia Hồi giáo này trong vòng từ 90 cho đến 180 ngày. Nước Đức là nguồn xuất khẩu số 1 trong Liên Âu sang Iran, tổng kim ngạch xuất khẩu sang Iran trong năm vừa qua của Đức lên đến 3 tỷ euro, cao gấp đôi so với của Pháp. Nhìn đến một chỉ số quan trọng thứ nhì là tổng trị giá đầu tư, thì từ đầu năm 2016 khi mà lệnh cấm vận Iran được dỡ bỏ, thị trường rộng lớn với 80 triệu dân này đã trở thành một mảnh đất màu mỡ trong mắt rất nhiều các nhà đầu tư của Pháp. Trong 18 tháng vừa qua, đã có 300 doanh nghiệp Pháp đăng ký để được hoạt động tại Iran. Từ hãng xe Renault, Peugeot cho đến tập đoàn dầu khí Total đều đã ồ ạt đầu tư vào Iran. Riêng hãng Total chẳng hạn thì tháng 7 năm ngoái đã thông báo ký một hợp đồng khổng lồ với hai đối tác là các tập đoàn dầu khí Iran NIOC và CNCP của Trung Quốc để cùng khai thác mỏ khí đốt South Pars có khả năng cung cấp 400.000 thùng mỗi một ngày. Trong khâu đầu tiên của dự án thì Total đã chi ra hơn 1 tỷ đô la đầu tư vào Iran. Nhìn đến lĩnh vực công nghệ chế tạo máy bay chẳng hạn, thì tập đoàn châu Âu Airbus từ khi mà cộng đồng quốc tế bãi bỏ cấm vận Iran đã ký hợp đồng với hai hãng hàng không của Iran bán 100 chiếc máy bay, tổng trị giá hợp đồng lên đến 21 tỷ đô la theo như là giá được giao bán. Tổng số vốn đầu tư của Pháp vào Iran trong năm qua đạt 2,5 tỷ euro, như vậy là con số này tăng gấp 3 lần so với thời điểm tiền Hiệp định Hạt nhân Vienna. Trong mắt luật gia Olivier Dorgon, chuyên giải quyết về các hồ sơ cấm vận quốc tế thuộc văn phòng tư vấn về pháp lý Brown Rudnick có trụ sở đặt tại Boston, Hoa Kỳ, thì dù muốn hay không, quyết định của Washington là một vố đau với các doanh nghiệp của châu Âu nói chung, của Pháp nói riêng.
Oui, clairement, coup dur.
Rõ ràng đây là một đòn rất đau nhắm vào các doanh nghiệp châu Âu, Pháp, Mỹ và trong một chừng mực nào đó là của cả Nga lẫn Trung Quốc. Bởi vì từ 2 năm rưỡi nay, các công ty này đã từng bước đầu tư vào thị trường Iran. Với quyết định của Hoa Kỳ, họ có từ 90 đến 180 ngày để rút toàn bộ các hoạt động khỏi Iran. Biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào gần như tất cả các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là ngành ngân hàng. Ngay cả trong trường hợp một hãng nào đó bán hay mua một mặt hàng không bị trừng phạt đi chăng nữa, họ cũng phải ngưng giao thương với Iran, bởi vì từ nay tới đầu tháng 11 này, không một ngân hàng nào dám đứng ra làm trung gian để nhận hay thanh toán tiền giữa hãng này với Iran.
Câu hỏi kế tiếp là Mỹ căn cứ vào những cơ sở pháp lý nào để trừng phạt các doanh nghiệp ngoại quốc? Câu trả lời khá đơn giản, đó là trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Washington đã ban hành luật cấm vận đối với các nước cộng sản. Sau này, lệnh đó đã được bổ sung thêm với hai đạo luật khác, gồm đạo luật Helms-Burton nhắm vào Cuba và Amato-Kennedy nhắm vào Iran cùng với Libya. Văn phòng Quản lý Tài sản nước ngoài OFAC trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ có nhiệm vụ kiểm tra các biện pháp trừng phạt kinh tế phải được áp dụng một cách nghiêm túc. Tất cả các doanh nghiệp nào sử dụng đồng đô la Mỹ để giao thương với các quốc gia nằm trong danh sách đen của Washington đều bị coi là vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Năm 2014 chẳng hạn, nhân danh các điều luật nói trên mà ngân hàng Pháp BNP Paribas đã bị OFAC đòi phạt đến gần 10 tỷ đô la do vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ nhắm vào ba nước là Cuba, Iran và Sudan. Cũng chính vì tấm gương của ngân hàng BNP Paribas mà chưa đầy một tuần lễ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế đã đạt được với Iran hồi tháng 5 2015, thì tập đoàn Total của Pháp đã vội vã tuyên bố rút lui khỏi dự án khai thác khí đốt tiềm năng nhất tại Iran. Trả lời trên đài truyền hình France 24, luật gia Olivier Dorgon giải thích thêm về các biện pháp rất tinh vi của Mỹ. Và theo ông thì châu Âu cũng có một số các phương tiện để tự vệ.
Cần nhấn mạnh đến khác biệt giữa một bên là các biện pháp trừng phạt của chính phủ Hoa Kỳ nhắm vào các doanh nghiệp Mỹ và nước ngoài có liên hệ với các doanh nghiệp Mỹ, mà đây là trường hợp của rất nhiều doanh nghiệp Pháp. Và bên kia là các biện pháp trừng phạt nhắm vào những doanh nghiệp thuộc dạng non-US person, tức là những người không đóng thuế ở Mỹ. Ở dạng thứ nhì này, không có một cơ sở pháp lý nào cho phép Hoa Kỳ kiện và phạt các tập đoàn trong trường hợp này. Nhưng phía Mỹ đã áp dụng hình phạt đó vào năm 1992, và 4 năm sau lại còn cứng rắn hơn nữa. Chừng nào mà châu Âu không phản ứng mạnh mẽ thì Mỹ cứ tiếp tục
lấn lướt. Năm 1996,
Liên hiệp châu Âu đã đáp trả bằng hai cách để tránh lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào Cuba với đạo luật Helms-Burton và Iran cùng với Libya trong khuôn khổ đạo luật Amato-Kennedy. Thứ nhất là Brussels đã đưa ra một công cụ pháp lý bắt buộc các tập đoàn châu Âu không tuân thủ các hình phạt của bất kỳ quốc gia ngoại quốc nào, trong đó có cả Mỹ. Giải pháp thứ hai được áp dụng song song là Liên hiệp châu Âu đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới, đòi Mỹ phải rút lại biện pháp trừng phạt các doanh nghiệp của châu Âu. Thủ tục kéo dài trong 6 tháng, từ cuối mùa xuân cho đến cuối mùa thu 1996. Rốt cuộc thì Washington cam kết là không phạt các đơn vị thuộc diện non-US person. Tuy nhiên theo tôi thì châu Âu khi đó phạm phải sai lầm là đã cả tin và không đi đến cùng thủ tục pháp lý. Tức là lẽ ra Brussels cũng phải có những biện pháp trả đũa tương xứng khi các công ty của châu Âu bị Mỹ trừng phạt.
Các doanh nghiệp châu Âu hiện tại đều tuyên bố là đang chờ đợi một phản ứng mạnh mẽ từ phía các chính quyền trong Liên Âu. Vậy thì giải pháp chính trị đó là gì? Luật gia Đỏ Gong trả lời.
Đáp trả bằng biện pháp chính trị nghĩa là Liên Âu có thể dùng đòn như đã tung ra trên hồ sơ thép và nhôm trong những tuần lễ vừa qua. Có nghĩa là nếu hãng dầu khí Total hay hãng xe hơi Peugeot của Pháp bị phạt hay bị phong tỏa tài khoản trên lãnh thổ Mỹ, thì Brussels cũng phải có cách để phong tỏa tài khoản của những tập đoàn như ExxonMobil hay hãng xe General Motors. Và theo tôi, đây là giải pháp duy nhất để Washington phải xét lại chính sách trên hồ sơ hạt nhân Iran.
Có thêm một công cụ nữa là châu Âu cũng có thể quyết định hỗ trợ các doanh nghiệp của mình bằng cách là cho phép số này dùng đồng euro làm phương tiện để giao dịch với Iran mà không cần phải dùng đến đồng đô la Mỹ. Trong lúc mà Liên hiệp châu Âu còn đang lúng túng để tìm cách vừa duy trì một mối liên hệ với Iran, vừa tránh rơi vào một cuộc đọ sức với Mỹ, thì các doanh nghiệp của Trung Quốc như đang mừng thầm Bắc Kinh là một trong 6 nước lớn trên thế giới đã ký vào thỏa thuận hạt nhân Vienna với Tehran tháng Giêng năm 2016. Ông Tập Cận Bình là nguyên thủ Trung Quốc đầu tiên kể từ 14 năm qua đã công du Iran đúng vào lúc mà thế giới bãi bỏ lệnh cấm vận Tehran. Hơn 2 năm sau, khi mà Washington dọa cả Iran lẫn các đối tác nào muốn tiếp tục giao thương với quốc gia Hồi giáo này, thì tại Bắc Kinh, giới lãnh đạo tuyên bố là vẫn duy trì quan hệ kinh tế và thương mại một cách bình thường với Iran. Total đau đớn thông báo là bắt buộc phải rút khỏi dự án khai thác khí đốt South Pars ở Iran, nhưng lập tức Tehran đáp trả rằng tập đoàn dầu khí của Trung Quốc CNPC, một trong những đối tác của Total, sẽ dễ dàng lấp vào chỗ trống mà doanh nghiệp Pháp để lại.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đến khả năng dời cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Việc bổ nhiệm tân thủ tướng Ý gặp trắc trở cho ứng viên Conte có lý lịch không rõ ràng. Venezuela trục xuất hai đại diện cấp cao của Mỹ để trả đũa. Mỗi ngày một sự kiện, phá hủy bãi thử hạt nhân, nhân nhượng ít tốn kém nhất của Bắc Triều Tiên. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do anh Vũ phụ trách. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm, chuyển sứ quán về Jerusalem, Hoa Kỳ khai tử tiến trình hòa bình Cận Đông. Minh Anh biên soạn với phần nhận định của chuyên gia Jean-Paul Sagnou thuộc Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải Trung Đông. Cuối cùng, chúng tôi phát lại tạp chí xã hội của Thu Hằng nói về chủ nghĩa toàn trị và phát xít trong một châu Âu hoang tàn. Chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ hôm nay đến đây tạm kết thúc. Chúng tôi xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.